Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu định đi Galilea, người gặp Philip-phê và nói với ông: Hãy theo ta. Philip-phê là người thành Bethsaida, quê quán của Andrê và Phêrô. Philip-phê gặp Nathanael và nói với ông: Đấng đã được Môi-sen ghi trong sách luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi. Đó là Giêsu, con ông Giuse, người thành Nazareth. Nathanael đáp: Bởi Nazareth nào có cái chi hay? Philip-phê nói: Hãy đến mà xem. Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình thì nói về ông: Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Nathanael đáp: Sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu trả lời rằng: Trước khi Philip-phê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả thì ta đã thấy ngươi. Nathanael thưa lại rằng: Lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúa Giêsu trả lời: Vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây vả nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Và người nói với ông: quả thật, ta nói với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Sáng nay anh chị em nào đã được đặt tay cầu nguyện rồi, giơ tay. Sáng nay đặt tay rồi. Rồi, vậy cũng được một nửa rồi. Chúng ta chào mừng những người chưa được đặt tay một tràng hoa tay. Lễ xong thì chỉ những anh chị em chưa được đặt tay thì đặt tay thôi. Vì sáng nay tôi đã biết là anh chị em đến đây chỉ mong ước được đặt tay cầu nguyện. Cho nên là chúng tôi đã cố gắng làm buổi sáng cho đến 10 giờ thì ăn vội miếng cơm, coi như là sáng chưa kịp ăn sáng, đặt tay luôn cho anh chị em mới nhớ là chưa ăn điểm tâm. Thôi thì ăn trưa luôn cho nó tiện. Là 10 giờ ăn trưa xong rồi chúng tôi chạy lên nhà thờ Trung Bắc ở Gò Vấp, và lên đó là 11 rưỡi và chúng tôi đặt tay cho đến 3 giờ rưỡi mấy tiếng. 11 rưỡi đến 3 rưỡi mấy tiếng? 4 tiếng. 4 tiếng liên tục như vậy, 4 tiếng. Sau đó thì 3 rưỡi dâng thánh lễ, đến 4 rưỡi chạy về. Chạy về đây là 5 rưỡi dâng lễ cho anh chị em. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở giáo xứ Trung Bắc chúng tôi dâng lễ. Vì tuần tháng sau, ngày thứ 6 đầu tháng, mùng 2 tháng 2, chúng tôi sẽ đến dâng lễ thay vì nhà thờ Trung Bắc thì làm ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng ở quận Gò Vấp, ngay sau bệnh viện Gò Vấp, cũng ở đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp. Tại vì nhà thờ Trung Bắc sửa lại không có chỗ để dâng lễ, thì hôm nay dâng lễ ngày cuối sau 2 năm ở nhà thờ Trung Bắc, mỗi thứ 6 đầu tháng. Anh xem tưởng tượng vậy là 12, một năm có 12 tháng, vậy là 24 lần, 24 tháng cứ liên tục ở đó Trung Bắc, xong rồi chạy về giáo điểm tin mừng như vậy suốt. Thì mới đầu đến nhà thờ Trung Bắc người ta cũng đến ít, cũng giống như mới đầu đến nhà giáo điểm tin mừng này người ta cũng đến ít, nhưng dần dần người ta nói giống như là ông Philip-phê. Ông ấy gặp Nathanael và ông ấy nói rằng đấng mà được Môi-sen nói đến, vân vân và vân vân. Thì Nathanael hỏi rằng ở Nazareth có cái gì lạ? Và Philip-phê trả lời Nathanael rằng hãy đến mà xem. Và Nathanael là một người có thể lúc ban đầu cũng có thành kiến, cho rằng Nazareth, cái ai chứ cái ông Giêsu, Giêsu là con của ông nào? Giuse là ông tổng thống hay ông chủ tịch? Thợ mộc, đúng rồi. Còn con bà Maria là hoàng hậu hay là công chúa? Nội trợ. Nazareth có cái gì lạ không? Không. Cho nên Nathanael có thành kiến, có thể không đi. Nhưng mà Philippe bảo rằng Hãy thế thì Nathanael đến. Và chính cái hành động đó mà Nathanael mới gặp được Đức Giêsu. Cũng như thế, người ta bảo rằng ở Trung Bắc có gì lạ, chỗ nào người ta chả làm lòng thương xót Chúa, Trung Bắc có gì lạ. Nhưng mà rồi khi người ta cũng đến mà xem, thì người ta đã đến, người ta đã xem và người ta đã ở lại với lòng thương xót Chúa suốt 2 năm. Và giáo xứ Trung Bắc làm được một cái điều lạ lùng, đấy là xây được một cái ngôi phòng, một ngôi nhà, chứ cái phòng, một ngôi nhà rất lớn, rất đẹp cho các em học giáo lý, vừa làm nhà xứ vừa làm phòng giáo lý, rất khang trang. Và bây giờ tiếp tục tu sửa, đại tu ngôi thánh đường. Đấy thưa anh chị em, nếu mà người ta dám đến, dám xem, dám ở lại thì sẽ thấy được những điều lạ lùng. Trong khi những xứ khác người ta không dám đón tiếp lòng thương xót Chúa. 2 năm trước người ta còn nghi ngại, người ta còn ngờ vực, người ta còn e dè, người ta còn lo sợ. Trung Bắc dám đón tiếp lòng thương xót Chúa và cho anh em ở các nơi khác đến. Và Chúa đã cho Trung Bắc thấy được những điều lạ lùng. Mà khi tôi chạy từ Trung Bắc trở về đây, con đường nó kẹt xe, vắt giò lên cổ mà chạy. Chạy về đây thì thấy anh chị em ngập hết như thế này, thì tôi cũng nghĩ đến một cái chuyện là giáo điểm tin mừng cách đây 2 năm cũng thế, đúng không? Chỉ có 5 người, 10 người. Rồi cứ 5 người, 10 người ấy trở thành những Philippe và đi nói với Nathanael rằng là hãy đến mà xem. Rồi người khác họ đã đến, họ đã xem, họ đã thấy, họ đã cảm nhận được. Wow, Chúa đã thực hiện những điều lạ lùng vô cùng. Mà một trong những điều lạ lùng nhất thưa anh chị em mà Chúa thực hiện tại giáo điểm tin mừng chúng ta, đó là điều mà Thánh Gioan nói trong bài đọc một ngày hôm nay. Thư Thánh Gioan nói thế này: các con thân mến, đây sứ điệp các con đã nghe từ ban đầu là chúng ta phải thương yêu nhau. Sứ điệp chúng ta nghe từ ban đầu là các con phải
thương yêu nhau.
Hôm vừa rồi nhạc cảnh Giáng sinh, anh chị em có coi cái cảnh mà Cain với Abel không? Ai giết ai? Cain giết Abel vì ghen tị, vì ghen tương, vì đố kỵ đấy. Đây Gioan cũng lặp lại: không như Cain, kẻ thuộc về ma quỷ nên đã giết em mình. Nhưng tại sao nó đã giết em? Vì công việc nó làm là gian ác, còn công việc của em nó thì chính trực. Chúng ta thấy giữa những người gian ác và những người chính trực không đội trời chung. Cho nên người chính trực cứ việc chính trực mà làm. Kẻ gian ác thấy người chính trực làm điều tốt lành, nó không chịu nổi, nó ghen, nó tức, nó đố kỵ, cho nên nó tìm cách nó giết những người chính trực. Những người đi theo lòng thương xót Chúa, chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận cái số phận như vậy. Số phận như là Abel bị Cain giết. Người ta sẽ đố kỵ chúng ta, người ta sẽ ghen tuông, người ta sẽ ghen tức, người ta sẽ gièm pha, người ta sẽ tìm mọi cách để mà làm cho chúng ta không đến được, không tin được và không chấp nhận lòng thương xót Chúa. Nhưng anh chị em mình vẫn cứ đến mà xem. Anh chị em vẫn cứ đến mà xem. Vì thế khi đến đây thì anh chị em thực hiện được cái điều đó là hãy yêu thương nhau. Các con đừng ngạc nhiên nếu thế gian ghét các con. Chúng ta biết rằng chúng ta được chuyển từ cõi chết đến cõi sống vì chúng ta thương yêu anh em. Đã chưa? Chúng ta được chuyển từ cõi chết đến cõi sống vì chúng ta thương yêu anh em. Bây giờ anh chị em mình vỗ vai người bên trái là cõi chết, vỗ vai người bên phải là cõi sống nha. Chúng ta được chuyển từ cõi chết, vỗ vai người bên trái là chết, chúng ta được chuyển từ bên kia, tất cả vừa nói vừa làm. Đến đây nghe giảng không có chỉ ngồi nghe mà phải làm, vừa nghe vừa làm. Đến đây là như vậy, chúng ta được chuyển từ, tất cả tay trái đâu giơ lên, bên kia cho lên, làm tất cả, chúng ta được chuyển từ, nói to lên, chúng ta được chuyển từ, vỗ vai người bên phải đến, rồi cũng chết luôn là thế nào bà? Từ cõi chết đến cõi chết thì cũng như không. Được chuyển từ cõi chết đến cõi sống. Nào bên trái, chúng ta được chuyển từ đến, làm sao mà chúng ta được chuyển từ cõi chết đến cõi sống? Wow, nó hay ở cái chỗ, lạ là cái chỗ làm sao mà tôi chuyển được từ cõi chết, đáng lý tôi phải hư mất đời đời, đáng lý tôi phải sa hỏa ngục, mà tôi sang cõi sống, tức là tôi được hưởng hạnh phúc đời đời, tôi được lên thiên đàng. Làm sao mà chuyển từ cõi chết sang cõi sống? Đó là chúng ta thương yêu anh em, nắm hai tay hai người bên cạnh giơ cao lên, đó là chúng ta nắm hai tay người bên cạnh, đừng có ngại ngần. Có người sợ nắm ngón tay, Chúa tôi, mình có điều nắm tay mà mình nghĩ xấu là nó xấu, còn mình hoàn toàn nghĩ tốt thì không có gì cả, bỏ tay xuống. Nào, đó là vì chúng ta thương yêu anh em, chúng ta được chuyển từ cõi chết đến cõi sống. Vỗ tay thì bà cứ hai tay bà nắm mãi, nắm vừa bỏ ra khoái rồi cứ nắm mãi. Chúng ta được chuyển từ đến, nắm hai tay, đó là vì chúng ta, đó là vì chúng ta, chúng ta được chuyển từ đến là vì chúng ta. Đấy thưa anh chị em, điểm đặc biệt của chúng ta ở đây là như vậy. Mình thương yêu anh em mình thì mình chuyển từ cõi chết sang cõi sống. Ai ghét anh em mình đều là kẻ sát nhân. Và các con biết rằng mọi kẻ sát nhân không có sự sống đời đời ở trong mình. Nhớ, chưa cần cầm dao, không cần, không, chưa cần cầm dao mà đâm, chưa cần lấy súng bắn thẳng chừa, nhưng chỉ cần ghét anh em mình thôi. Ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân, nghe rõ chưa? Ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân, mà kẻ sát nhân thì không có sự sống đời đời ở trong mình. Do điều này mà chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa là chính người đã thí mạng sống vì chúng ta, nên chúng ta cũng phải thí mạng sống mình cho anh em. Nếu ai có của đời này mà thấy anh em mình túng thiếu, lại đóng cửa lòng mình đối với họ, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở trong người ấy được? Ai có của cải đời này thấy anh em mình túng thiếu mà đóng cửa lòng mình lại, không biết chia sẻ cho người khác, thì làm sao có tình yêu Thiên Chúa ở trong người ấy được? Mà không có tình yêu Thiên Chúa ở trong người ấy thì ai ở trong người ấy? Ma quỷ. Cho nên những người giàu có ơi, nghe đây, nếu quý vị có tiền có của mà quý vị không biết mở lòng ra chia sẻ cho anh em của mình, thì quý vị không có sự sống của Thiên Chúa ở trong quý vị. Mà không có sự sống của Thiên Chúa ở trong quý vị thì có sự sống của ma quỷ. Mà ma quỷ là sự chết chứ không phải là sự sống. Cho nên đừng có tưởng rằng tôi phải đi giết người khác mới là mất sự sống đời đời, mà tôi ghét anh em tôi đã là không có sự sống đời đời. Tôi không biết chia sẻ của cải cơm áo cho anh em tôi là tôi đã đánh mất sự sống đời đời rồi. Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, em yêu anh yêu em yêu anh yêu em yêu anh yêu, nói miệng không anh sẽ chết vì em. Vừa mới thấy thằng cướp nó đến bỏ chạy để mỗi mình em ở lại, cướp nó giết có không? Nói là tôi sẽ hy sinh hết tất cả vì anh. Vừa thấy cái thằng giàu kia nó đến, nó quen với mình đã bỏ cái nông dân nghèo để theo cái thằng đại gia giàu có. Đấy là yêu chỉ bằng lời nói và miệng lưỡi thôi. Còn Gioan bảo anh em hãy yêu bằng việc làm và sự chân thật. Cho nên đến giáo điểm tin mừng này, chúng ta thấy rõ một điểm là chúng tôi luôn luôn mời các anh chị em thực hành lòng thương xót, mở cửa lòng ra để mà chia sẻ cho người khác. Chúng ta đã có chương trình cọng rơm cho Giê-xu trong mùa vọng và mùa Giáng sinh. Còn bây giờ chúng ta chuẩn bị đến ngày Tết sắp đến, Tết dân tộc, chúng ta có chương trình là quà Tết cho Giê-xu. Mỗi ngày thứ ba hàng tuần, có 6 tuần lễ là chúng tôi đi các tỉnh thành, các quận huyện, có những người mù, người khuyết tật, chúng tôi đến để mà trao quà Tết cho Giê-xu. Anh chị em nhìn trên này, thấy có Giê-xu đây không? Thấy không? Thấy có gì đây không? Thấy gì đây, thấy không? Heo đất. Thấy heo đất đây là những quả Tết cho Giê-xu đó. Mỗi người anh chị em mình bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu đi để chúng ta có món quà Tết cho Giê-xu. Đấy là thực hành lòng thương xót. Đâu có bể. Chưa đến giờ bể là không được bể. Chưa đến giờ bể đâu có bể được. Chúng ta thấy rõ ràng là những món quà Tết này là do sự đóng góp chia sẻ của anh chị em trong nước cũng như ngoài nước, người có đạo cũng như người không có đạo, để chúng ta thực hành lòng thương xót. Yêu không phải bằng miệng lưỡi mà yêu bằng việc làm. Người ta bảo trăm voi không được bát nước sáo, có biết câu đó không? Trăm con voi mà không được bát nước sáo, tức là chỉ có nói nhiều, nói hay lắm mà không được lấy một bát nước sáo. Nói từ có 100 con voi là to lắm chứ, nhưng mà có đâu, toàn nói thôi. Cho nên là có nhiều người nói với tôi: cha, cái máy này của cha sao cha chưa làm? Tôi bảo thì tôi chưa có đủ kinh phí, tôi mới làm được dang dở như thế này thôi. Rồi bây giờ lại phải là cái phần còn lại là lấy bạt đen che đỡ, che mưa che nắng tiếp. Thì cái số nó nghèo ấy, sao nó cứ số nghèo 20 năm nay xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Không sao cả, tại vì bảo sao không đủ kinh phí. Và thấy có anh nào anh lên anh làm chứng, anh khoe là anh ấy cho tiền để mà làm máy. Tôi bảo thì anh ấy nói thì nói mà có làm hay không lại là khác. Nên tôi không thích nhất là những người mà lên làm chứng mà cứ hứa, cứ làm con ma nhà họ hứa. Cha cứ an tâm cho con hứa, sau này con hứa này kia đừng có hứa hết gì cả, mà lên làm chứng đừng có hứa. Hứa như vậy là mình khoe, chị em hiểu không? Tại vì mình hứa như vậy chẳng qua là mình đi khoe, mà Chúa bảo tay trái không biết việc tay phải làm. Đây chưa cho cái gì đã lên làm chứng trong hứa, con đi nước ngoài con hứa cho đấy vào, bây giờ có đâu có gì đâu. Cái đó mình cứ có nhiều xài nhiều được không? Được không? Có nhiều xài nhiều được không? Mình nghèo dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Đến đây vui không? Nghèo không? Mà vui không? Thích không? Alleluia! Thì thưa anh chị em, Gioan bảo chúng ta là như vậy. Và lời Chúa nói với mỗi người đến giao điểm tin mừng này bắt buộc anh em phải thực hành lòng thương xót. Bớt ăn mặc đi, bớt chi tiêu đi, bớt mua sắm đi, hạn chế tối đa. Đừng có biến nơi đây thành một cái chợ. để mà ăn uống hay là cái trung tâm mua sắm, đừng, mà phải đến biến đây, nếu mà cái trung tâm là trung tâm cầu nguyện, biến nơi đây thành một cái nơi cầu nguyện, chẳng có trung tâm trung tiết gì hết đâu. Đây chỉ là một cái nơi cầu nguyện. Ở Nazareth có cái gì lạ? Ở nhà bè có cái gì lạ? Ở giáo điểm tin mừng có cái gì lạ? Chúng ta chỉ mỉm cười và trả lời họ là hãy đến đi, xem đi, nghe đi, nhìn đi, rồi thấy. Lên đây. Lên đây. Anh cho họ thấy rồi, họ đang đến ở cho họ xem rồi, bìa cho họ nghe, cho họ thấy. Anh được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con kính chào cha và chào cộng đoàn. Dạ, gia đình con được nhiều ơn lắm, con xin thì hai ơn. Là con bị gai đốt sống cổ đã 4-5 năm nay rồi, với đốt sống lưng. Nó chèn xuống chân, nó đi đứng lại rất khó khăn và đau lắm thưa cha. Nằm cũng quấy, cũng đau. Và vợ con nói là Noel xong là mượn tiền để vào Huế để mổ. Mà con thì nói là nghĩ là trời ơi, mình bây giờ nộp tiền đặt cọc để đi nước ngoài rồi mà mổ thì phải 5-6 tháng nữa mới đi được, mất cả chì lẫn chài luôn thưa cha. Là con quyết định là con sẽ vào lòng thương xót Chúa. Vào đây con cũng viết lời khấn bỏ trong đó, và cha được cha đặt tay và đọc kinh cầu nguyện hàng ngày. Và bây giờ con thấy cái chân con nó bớt rất là nhiều, nó không đau đớn gì, nó đi lại rất là nhẹ nhàng ạ. Dạ con.
Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là thằng em trai của con, nó bị tai nạn xe mà 6 thằng mà nó bị nặng nhất. Nó bị vỡ cả trán và một con mắt nó lồi ra luôn thưa cha. Và đến bệnh viện thì 10 ngày mà không thấy vết thương thì bớt, mà con mắt thì nó cứ nằm ngoài vậy, nó nhìn là nó sợ luôn thưa cha. Và o con và mở con nói là bây giờ bà chuyển ra Hà Nội đi. Thì con buồn lắm, con nghĩ là trời ơi, giờ mà chuyển ra thì được con mắt thì cứ nào của em con đi xe là nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Con buồn, con cầu nguyện với điện về cho mẹ con và anh chị em cầu nguyện. Tự nhiên con đi ra ngoài quán cơm thì đang ngồi ăn thì tự nhiên có một chị lại, chị thấy con buồn buồn, chị hỏi và chị con kể hoàn cảnh cho chị, mà chị nói thế thì chị giúp con. Và cái chị đó là cái bác sĩ trưởng phòng cấp cứu của em con, đó là chị ấy là người thân, và giúp con đưa con đến với ông bác sĩ trưởng đó. Và ông bác sĩ trưởng từ đó là thấy chăm sóc em con hơn, và nhờ ơn Chúa là ít ngày sau con mắt em con cứ tự nhiên lọt vào, nó lành luôn rồi thấy chưa.
Mắt tự nhiên nó từ từ nó lọt vào xong rồi nó lành luôn. Có tự nhiên được không? Có tự nhiên được không? Phải có ơn của Chúa. Lòng thương xót Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa đây cho tặng cho em con. Cái mắt nó từ từ nó lọt vào, nó lành luôn. Thì con sẽ con đường tín thác nha. Có CD kèm ở trong này nha. Rồi đây là cái máy 365 bài giảng. Có chưa?
Cảm ơn cha.
Rồi. Đây, và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mỗi ngày 13 chúng con đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ nha. Xin Đức Mẹ ban ơn xuống cho chúng con. Rồi, mời con. Đó. Giờ hai chú mày lên đây. Hai chú con lên đây. Rồi, cái gì đây? Đây, đứng ở đây. Rồi, hai. Đây là hai chứng nhân. Rồi, nói. Cái gì đây con? Cái gì? Nói đi.
Chị dạy tao nên nghe nhau. Chị dạy tao nên nghe nhau.
Cái gì?
Chị trẻ to nhựa nhèo.
Rồi, con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Địa Pháp.
Bao nhiêu tuổi?
7 tuổi.
Mấy?
Lớp 2.
Thế con heo này của đứa nào?
của bạn ấy.
À, của bạn ấy, con để dành con heo được mấy tháng rồi? Mấy tháng? Được lâu chưa?
Hả? Thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Maria Nguyễn Thị Thu Huyền, con năm nay 45 tuổi, con là giáo viên. Thưa cha, con heo này là cũng con đã gây tích từ khi mà con biết đến lòng thương xót Chúa tới giờ. Từ khi biết đến lòng thương xót Chúa là con biết hai ơn lớn nhất trong cuộc đời của con, đó là ơn được làm con của Thiên Chúa, và ơn thứ hai nữa là ơn biết đến lòng thương xót Chúa. Mặc dù là con là người Công giáo thật, nhưng mà con chẳng biết đến lòng thương xót Chúa. Thế là khi mà con, cái mặt của con nó bị nám, mà con đi bệnh viện Gia Liễu là 7 năm này rồi, khi con sanh thằng nhóc này này. Thế là con đi bệnh viện Gia Liễu thì người ta bảo con là do thay đổi nội tiết tố thì không thể nào chữa được, mà rất là đen. Thế là con, khi con đi, con rảnh thì con chơi YouTube, cái là con lại nhìn con thấy, con kêu, ông cha này sao làm sao mà chữa được bệnh ung thư nhờ. Thế là con like xuống dưới, con thấy số điện thoại của cha, con ghi ra tờ giấy của con, nhắn tin cho cha. Cái con vừa dứt tay ra xong, cái cha nhắn tin cơ nhá, con yên tâm đi cha, và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là con sáng mai con đi lễ, con gặp cái chị kia, chị nói là cô giáo ơi, cô đi lòng thương xót Chúa không? Thế gọi cho em đi với. Thế là con đi xuống dưới này, lần đầu tiên con xuống đây hả, con còn nguyện dốc hết tình này luôn, con cũng không còn chỗ nào nương tựa, tại vì con là giáo viên, mà cái mặt của con hôm nay con quen đem cái hình của bệnh viện Gia Liễu nó chụp cho con. Thế là con cái bắt đầu con về, con lấy nước đó, con cầu nguyện, con kêu lạy Chúa Giêsu là đấng quyền năng và đầy lòng thương xót, xin Chúa dùng nước này rửa sạch những vết tội lỗi con, và xin Chúa cũng dùng nước này rửa sạch những vết nám trên mặt con. Bắt đầu mặt con nó từ dần, con xuống đặt tay dần dần mà con nó từ từ nó sáng ra. Bắt đầu con mừng quá sức, cái con đi lễ về con gặp cái chị kia, chị nói cô giáo ơi, có một lọ kem này cô xài là nó, nếu mà cô xài được là nó đẹp lắm. Cái con xài vô có 2 ngày tự nhiên nó trắng cái da con ra như thế này. Cái con
quay mặt cho mọi người đẹp không, đẹp không? Ngày xưa là mặt cô ấy nắm đen lên nhìn buồn lắm thưa anh chị em, rồi sau đó
dạ cái con xài có 3 ngày tự nhiên nó sáng ra luôn. Con nói thì Chúa ơi, Chúa chữa cho con rồi. Thế là con vứt kem luôn, con chẳng xài cái gì nữa. Thế là con bắt đầu con đi, con được trắng lên, cái con nhắn tin lại con cảm ơn cha. Thế sau khi đó con muốn lên làm chứng cho Chúa mà chẳng, chưa làm được, bắt đầu Chúa đưa đến một cái nữa. Cái cổ của con khi con nói chuyện ra là máu nó trong miệng nó cứ ra, mà nó tanh miệng lắm. Con nhổ nước miếng ra nó cũng ra máu. Thế con đi bệnh viện người ta bảo cô nghỉ dạy đi, nếu mà cô dạy cô đứt dây thanh quản là cô sẽ bị câm. Thế là con khuya lúc đó ngày thứ sáu con đi dạy về. Thế là con mới cùng tối đó cùng đau quá, cái, nó cứ lên cơn sốt mà nó làm sốt luôn, con không cách nào con ấy được. Thế con mới nhắn tin cho cha và con ra con đọc kinh lòng thương xót Chúa. Thế là về cái tự nhiên con ngủ luôn một giấc tới 4 giờ sáng con đi lễ cái hết luôn, mai con đi dạy. Các cô bảo ơ sao mày không đi bác sĩ, người ta hết rồi.
Thầy gửi tặng cho cô giáo một cuốn sách gọi là Con Đường Tín Thác, trong này có một cái CD kèm theo nha. Đây, có CD kèm theo, anh chị em đọc và anh chị em có thể nghe được những gì mà chúng tôi đã viết, chúng tôi thâu âm lại trong sách và CD này, gửi tặng cô Con Đường Tín Thác. Và đây là cái máy 365 bài giảng, đổi anh heo lấy cái máy, đổi không?
Có.
Đổi không?
Có.
Lời không?
Có.
Rồi con đem con heo này, con đem con heo lại, con để đặt trước chiếc Chúa đi. Đó, con kia nó rớt về, con thay vào cái chỗ trống nãy đó. Đó, vừa đúng khít không? Để chỗ trống con, chỗ mà con heo nó rớt nãy đó. Đó, anh chị em thấy hay không? Nó rớt con này Chúa cho đúng con khác, nó nhét vào đó. Anh chị em thấy không? Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa mà, đúng không? Tôi làm rớt một cái con heo, bây giờ Chúa cho một thằng bé chạy lên, con đẹp con heo nhét đúng vào cái chỗ vừa rớt. Hay không? Hay không? Rồi đây là cha gửi cho thằng nhóc Tì. Đây con, đây con là người mà bê con heo đến cho nó. Hai đứa học trò của cô giáo đúng không?
Yeah.
Đây đi tu không?
Dạ, có.
Con có đi tu không?
Có.
Chứ có, rồi tốt quá, rồi cho tặng giúp con Chúa Giêsu nha. Rồi đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Xe. Rồi con nói luôn cái ơn như thế này này cha. Cái đứa học trò của con là chính Chúa Giêsu này đã chữa cho bố của bé này mà cha tặng là đúng người luôn. Thế là cái đứa học trò này bố tông xe và em khóc nguyên một buổi sáng luôn. Và em khóc, em nói cô ơi, tại sao con khóc vậy con? Thế là cô ơi, ba con chết rồi, hỏi làm sao, ba con tông xe rất là nặng. Thế là con kêu thôi, con đừng kêu, con cứ cầu nguyện với Chúa thế này. Chúa ơi, Chúa... rồi xong cái con nhắn tin cho cha là con cũng nói vậy. Thế con kêu thôi con đừng có khóc nữa, cô thương con một nhưng mà Chúa thương con 10. Thôi con cứ yên tâm đi, con đừng khóc và con cứ học đi. Thế là cuối cùng mấy ngày sau đi học nói cô ơi ba con sống lại rồi. Tạ.
Vui không con?
Vui.
À, vui bìa con về con gửi tặng cho ba con một cuốn sách nha. Con đường tín thác gửi tặng cho ba con nha. Đây bạn này cầm dùm cho bạn này về đưa tặng rồi. Xin Chúa chuẩn cho chúng con về đưa cho ba con nha. Nói cho Lâm gửi rồi. Xin Chúa chuẩn cho chúng con. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy, hãy tưởng tượng mà làm nghề giáo, là một cô giáo mà cái mặt nó nám đen đi dạy học có ra gì không? Có ra gì không? Làm nghề giáo là bán cháo phổi, tức là phải nói mà mỗi lần nói nó khạc ra máu, có nói được không? Cho nên chúng ta thấy Chúa thử thách ghê lắm. Cho nên tôi tặng cho cô ấy cuốn Con đường tín thác để cho cô ấy thấy rằng là Chúa thử thách cô ấy khủng khiếp lắm. Tại vì một người nói nghề bán cháo phổi mà lại khạc ra máu mỗi lần nói thì làm sao mà dạy học được. Một người đứng trước mặt công chúng mà con học trò nó nhìn mặt cô giáo đen xì xì nám, làm sao nó muốn học nữa. Chúa thử cô như vậy mà cô vẫn kiên trì, mà cô ấy lại cũng không biết được đến lòng thương xót Chúa, lại nhờ một người bạn giống như là Philippe giới thiệu cho Nathanael về Chúa Giêsu, thì người bạn của cô giáo ấy cũng giới thiệu cho cô ấy về lòng thương xót Chúa. Cô ấy đến đây và cô ấy đã được hai ơn: ơn chữa lành cái mặt nám đen, ơn chữa lành cái khạc ra máu, và thứ ba là cô ấy lại trở thành một Nathanael, một Philippe đi giới thiệu cho Nathanael là đứa học trò của cô ấy về lòng thương xót Chúa, để cho bố của đứa bé học trò bị tông xe tưởng rằng chết mà bây giờ đã từ cõi chết bước vào. Rồi con đang sống hay đang chết?
Con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Thưa cha, con được nhiều ơn của Chúa lắm mà con xin kể chia sẻ với Chúa hai lời thì ạ. Thưa cha, hôm tháng 7 vừa rồi là con hay bị có cái bệnh viêm, nhưng mà rồi con đi khám bệnh thì tự dưng con mất 20 ngày con không ăn không ngủ, con xuống 7 cân. Thế thì con trai con bảo mẹ ơi mẹ đi khám đi, không có mẹ còm như ngày xưa rồi. Thì là con cũng đi, thì bác sĩ khám xét nghiệm máu cho con thì xét nghiệm tế bào ung thư. Bác sĩ bảo là em ơi em có tế bào ung thư tử cung rồi. Thế thì con cứ khóc, con bảo với con rằng con ơi, con nhắn tin cho cha khấn cho mẹ. Thế là con nhắn xong 2 phút thì cha trả lời ngay, cha bảo rằng
được rồi, cha trả lời rồi sao nữa?
Cha bảo
rồi sao nữa?
Thế này đến khi con với bảo con về nè, mẹ chỉ thương các cháu lắm, thì con chỉ được một người con cũng hiếm hoi. Thế là bây giờ con của con cưới được 5 năm
để... không bia.
Thế thì đến lúc là con lấy được kết quả thì bác sĩ bảo là không có gì nữa. Thế thì con mừng quá, con đến con tạ ơn Chúa ngay từ hồi tháng 7.
Rồi ơn thứ hai khỏi bị khỏi ung thư tử cung, còn ơn thứ hai.
Chúa cha, ơn thứ hai thì Con đi con xin ơn cho chồng con, hôm ấy thì chồng con bị phổi nặng và phế quản mãn tính. Thì thưa cha, cái phổi của nhà con là chỉ 4 phần, chỉ còn một tí góc nữa thôi. Thế thì nhà con nhọc lắm mà cũng cấp cứu bao nhiêu lần rồi nhưng mà không khớ. Hôm ấy là chồng con chỉ có 38 cân. Thế thì con đi về con được ơn của Chúa, thế là chồng con từ đấy cứ từ từ lên cân, lên được 11 cân cha. Thì con xin hết, thì con cũng xin Chúa ban cho cha.
Còn thằng bé này,
thằng bé này là cháu của con ạ, con cũng xin Chúa ban cho cha.
Thằng bé này cháu nội cháu ngoại?
Nội của con ạ, con chỉ có một người con trai ạ, con cũng hiếm lắm hoi ạ. Thế thì bây giờ con cứ phải trông cháu, lúc đấy con cho cháu đi tạ ơn Chúa thì cháu mới được có 13 tháng, lần này thì cháu được 19 tháng. Thì con bố mẹ cháu đi làm là con cứ phải bế cháu đi, con đi thì con cho cháu đi mà con về thì con cho cháu về. Thì con xin hết ạ, rồi con...
Đây, cha gửi cho con cái máy 365 bài giảng nha.
Nói thêm một tí, con cầu xin Chúa cha.
Rồi, đây là cái cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời mời anh. Rồi, hai anh lên trước, anh lên sau. Rồi.
Rồi, thưa cha, cộng đoàn con là đến từ Bú Chui, xã Mang Aran, huyện Grong Anna, tỉnh Đắk Lắk. Con 19 tháng 11 con có vô ngày...
Sao? Là con đến từ Đắk Lắk, con tên là gì, bao nhiêu
dạ,
tuổi?
Con tên Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1973. Dạ.
Nguyễn Hùng?
Dạ.
Rồi, con được ơn gì?
Dạ, con được rồi, con xin được ơn Chúa là con vào đây lần thứ hai. Là con bị thoái hóa cuộc sống, còn con đi bệnh viện thuốc cũng nhiều rồi. Với đau đầu nữa, con có vô xin cha và Chúa cầu nguyện cho con. Là hôm nay con được hết, con có làm chứng cho mọi người ở trong... nhà thờ này con là kẻ ngoại đạo.
Con ngoại đạo. Dạ. Từ sao mà con biết được giáo điểm
dạ,
tin mừng?
Con xin cho điều nữa. Có hai chị ở buôn đồng bào SD. Con đi theo hai chị đó, chị kêu là hôm nay con lên làm chứng là xin cha cho hai chị. Chị vô lâu nay lắm rồi mà không được làm chứng.
Nghe xin người gì?
Dạ Mỹ View và Mỹ Vi. Dạ,
à người Ede. Người Ede. Dạ. Còn con người gì?
Con Kinh.
Người Kinh. Mà con là sao con biết được giáo điểm tin mừng này?
Con ở ngay chỗ buôn đó luôn không cha?
Ai giới thiệu cho con biết về
hai chị đó không cha? Hai chị đã vô đây nhiều rồi mà muốn làm chứng cho cha mà không làm chứng được, cho Chúa mà không làm chứng được.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy nó buồn cười, nó lạ lùng là cái chỗ là người ngoại đạo mà lên giới thiệu cho người có đạo lên làm chứng, hay không? Và người đây là hai người có đạo, là một lại là người dân tộc lại giới thiệu cho người ngoại đạo là người Kinh. Con là người Kinh hay dân tộc?
Dạ con người Kinh ở gần nhà hai chị này.
Một người Kinh mà lại giới thiệu cho được người dân tộc có đạo, giới thiệu về lòng thương xót Chúa cho người Kinh biết về lòng thương xót Chúa. Con người dân tộc gì?
Dân tộc ED.
Rồi con tên gì?
Maria Duân Rue. Maria Duân Rue.
Duân Rue.
Duân tên là Duân, còn họ thì Rue.
Tên Duân họ Rue. Rồi. Rồi chạm ráng cho phát âm cho đúng, tên Duân họ Rue. Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 55 tuổi, thuộc giáo xứ Quỳnh Ngọc, thuộc giáo phận Ban Mê Thuột.
Rồi con được ơn gì nói cho mọi người nghe?
Con cùng gần đây cùng có một ơn thằng con trai tên là Du Xe Y Huynh, nó bị viêm gan B, đi tiêm 2 lần nhưng mà bây giờ thì họ lấy nó đi quân sự nghĩa vụ. Hôm qua họ xuống nhà đo quần áo, con nói con này nó bị viêm gan B tại sao bây giờ nó lại trúng đi bộ đội, không nó khỏe mạnh mà không có bệnh tật gì đó. Nói như vậy.
À, Cái ơn của chị rất là hay. Là con chị thằng Yêu Hoen à?
Y Huynh.
Thằng Y Huynh nó bị viêm gan B. Đáng lẽ là viêm gan B thì không phải đi nghĩa vụ quân sự, mà tự nhiên người ta đến nhà người ta kêu gọi đi với nghĩa vụ quân sự. Thì chị bảo ơ hay, cái thằng này nó bị viêm gan B mà sao nó được đi nghĩa vụ quân sự. Người ta bảo đi ra khám rồi nó không viêm gan B nữa vì nó được đi nghĩa vụ quân sự. Hallelujah. Nó khỏi, tức là nó được khỏi, ý chị muốn nói là nó được khỏi bệnh viêm gan B, đúng không?
Nó thì năm ngoái cùng hai anh em nó mới rửa tội, nhưng mà nó lười lắm, 3-4 lần đi lễ trong nhà nguyện, tại vì con đi lễ ở trong nhà nguyện mà xa giáo xứ Quỳnh Ngọc thì 30 cây số, thì tại làm lễ ở trong nhà nguyện ở nhà bố mẹ để lại. Bố mẹ thì đi mất hết cả, anh em cũng đi mất, cứ lần lượt 1 năm 2 người, 1 năm 2 người chuộc.
Đi đâu?
Đi chết.
Đi chết. Cứ 1 năm 2 người đi chết.
2 năm 1 người đi. Bây giờ thì họ hàng gia đình con thì chỉ có 4 chị em đi lần lượt mà đi theo Chúa.
Lần này là đi theo Chúa chứ không đi chết nữa, phải không? Rồi.
Con xin Chúa Cha và Cộng đoàn cầu nguyện cho con cái của con trở về, quay về hết với Chúa sớm. Con chỉ mong điều đó thôi.
Vâng, thưa anh chị em. Chúng ta thấy đi 30 cây số mới đến nhà thờ để đi lễ. Đấy, một người dân tộc. Còn con tên gì?
Dạ, con tên là Monica Hanom. Năm nay con
tên gì?
Monica Hanom.
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 Nơm, nơm, ơi, nơm. Nơm, nơm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 53 tuổi.
Rồi. Rồi con được ơn gì?
Dạ, con trước đây con mới biết lòng thương xót Chúa, được mấy chị em người kinh đi lễ kể lại được đi lòng thương xót, được khỏi bệnh rồi các thứ, trong hoàn cảnh gia đình là mình đi cầu nguyện thì được Chúa chữa giúp. Mà năm ngoái thì được mấy chị em nó người kinh nó đi lễ thì được báo có ra lòng thương xót Chúa đây, thì mới tháng 9 vừa rồi, đầu tháng 10 thì con lên một lần, rồi ngày 19 tháng 11 con cũng lên một lần, đây là lần thứ 3 con lên đây. Được biết này con rất mừng. Rồi con trước đây con bị bệnh đau khớp, đau rất nặng, chân này đi lại rất khó khăn, rồi bị hay đau đầu nữa, rồi đau dây chằng, đau cơ lưng này khó khăn lắm. Giờ từ khi con lên lòng thương xót Chúa thì được Cha đặt tay, thì bây giờ con bệnh con khỏi hoàn toàn rồi.
Rồi bây giờ cho gửi tặng cho mỗi người một cái máy nha. Đây là cái máy 365 bài giảng. Đây còn cái máy 365 bài giảng nha. Rồi con đọc được tiếng Việt không?
Dạ con
đọc được không?
Đọc được ạ.
Con đọc được không?
Đọc nhưng mà nhìn không rõ.
Đọc mà nhìn không rõ vậy thôi. Còn hai cuốn đây cho con, một cuốn sách Con đường tín thác, hai chị em chia nhau đọc cuốn sách Con đường tín thác nha. Rồi cho vào một cái đĩa cho vào nghe, được chưa? Đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây cái quạt 100 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Như ngày 13 đến đây cầu nguyện với Đức Mẹ nha. Rồi đây là chuỗi lòng thương xót, chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Anh ngoại đạo có thích chuỗi không?
Dạ con thích chứ.
Thích à? Rồi có biết đọc kinh không?
Dạ con hồi nãy con đọc nhìn trên màn hình không?
Đọc trên màn hình. Rồi đây cho tặng cho con nha. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con. Làm sao?
Mấy chị
dân tộc à?
Chị kê luôn.
Chị dân tộc đâu? Người dân tộc nào? Đâu? Còn người dân tộc nào nữa được ơn? Mau lên chạy lên đây. Đứa nào? Mau lên lên đây. Đi góc chữ, đi góc kia. Đi góc kia. Rồi rồi. Rồi anh lên đây. Rồi anh, chúng ta thấy là những người dân tộc họ rất là hồn nhiên. Cho là kia luôn đi con. Người dân tộc rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ, tưởng đi đâu đi chết. Nằm chú cho đi hai lần, đi đâu đi chết. Rồi còn con là tên là gì?
Dạ rồi, tên con là Maria Magdalene Hauen Horet.
Hauen Horet, tên còn Hauen Horet, Hauen Horet được cái gì? Hauen Horet.
Con thì chồng con thì uống rượu miết, cứ quậy miết. Bây giờ xin cha cầu nguyện cho chồng con bớt uống rượu.
Ngày ông uống bao nhiêu lần?
Cứ ngày nào cũng uống hết ngày.
Ngày
hơn bát 4 lít luôn.
Ngày hơn một bát 4 lít rượu. Uống bao nhiêu năm rồi?
Hả? Hơn 10 năm rồi.
Hơn 10 năm rồi. Bây giờ con được ơn gì nữa kể cho mọi người nghe.
Không chưa có ơn thì con đau lưng với là đau khớp. Con đến đây lần thứ 3 rồi. Hôm cha đập đầu, bây giờ
thắt. Đập đầu cái là đau hết đau lưng.
Đau lưng rồi đau khớp bây giờ bớt rồi.
Rồi hết đau lưng đau khớp, đập đầu hết đau lưng hết đau khớp. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Hồ ung hồ rét. Đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây tặng cho Hồ ung hồ rét. Thêm một cái móc khóa. Con có đọc cuốn Con đường tín thác không? Đây là cuốn sách Con đường tín thác cho gửi tặng cho con nha. Hồ ung hồ rét. Rồi. Đây nha. Rồi chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh.
Con xin chào cha cộng đoàn. Con tên là Giuse Võ Quý Lý ở giáo sư Bác Ái giáo phần Ban Mỹ Thuật. Và đoàn xe của con đi bữa nay là 46 người.
Con được ơn gì nói vắn tắt một đơn vắn tắt cho mọi người nghe.
Thưa cha với cộng đoàn, con thở lặn mà tí nữa chết trôi cha.
Gì?
Con là thở biết lặn sâu á mà tí nữa chết trôi. Là anh em uống rượu rủ nhau nữa có ngang đây cha. Bảo cá độ nhau là một thùng bia với là một ký với thui thôi. Để coi thử ai nằm dưới nước được lâu hơn. Cuối cùng nằm luôn cha, rồi thằng em họ nó kéo lên, nó móc đồ mùi, xin lỗi cha, nó móc trước móc sau là sống. Dạ, yeah, là ơn thứ nhất của con ạ.
Này gọi là chơi dại. Mẹ thi thằng nào lặn sâu dưới nước lâu nhất mà lặn luôn rồi nó chết rồi nó lôi lên nó móc hức ra. Ta đừng bao giờ mà để người ta khích bác mình mà những cái trò cá như vậy nguy hiểm vô cùng, nhớ không? Nhớ không? Đừng có cá coi là ai là người mà uống rượu nhiều nhất, ai là người giết người nhiều nhất, ai là người keo kiệt nhất, đừng có thi nhau cái đó. Hãy thi nhau ai là người có lòng thương xót nhiều nhất. Chứ đừng có ai là người lặn sâu nhất mà lặn cuối cùng không chịu lên nữa để muốn đặt giải kỷ lục. Cuối cùng là chết chìm ở dưới đó, đúng không? Thì mình sau đừng có chơi dại nhá.
Dạ dạ. Thưa cha, con thưa cộng đoàn là có một cái giếng đá mà thuê người ta đào 14 mét đá mà con rớt 13 mét ở dưới đó toàn cuốc sẻng mà giếng không có nước mà rớt xuống. Ông anh con á, xin lỗi cha, là vợ kêu anh ơi, anh vợ con làm vườn ở gần bảo anh rơi giếng rồi. Cái là con rơi xuống là ông anh xin lỗi cha, nói ở đấy người Nghệ An với Hà Tĩnh nhiều lắm đấy. Ông anh nói còn đấy nữa, rửa là chuột rồi. Thì xin cha, ý là nói là xong rồi đấy cha.
Không hiểu. Dạ. Chứ là cái gì?
Gọi là rơi xuống á, là ông anh ông bảo thằng này xong rồi. À. Đưa đi cấp cứu, chảy hết chân ra, chảy gông bô, chảy hết chân luôn. Mà lên bác sĩ bảo thôi chụp thằng này bị phần mềm thôi. Chúa cứu con đó cha, Đức Mẹ cứu con. Là con hai cái, còn năm vừa rồi đó.
Một lần thì rớt nước, một lần thì rớt giếng, còn lần thứ ba rớt gì?
Dạ vừa rồi đó là con được hai ơn, ba ơn. Xe nó kéo lăn giữa đường mà cũng chết cha. Xe nó kéo là hai ba lần lăn giữa đường cũng chết. Rồi vừa rồi tháng 6 vừa rồi con tới đây. Con tới cha xin cầu nguyện là con bán 1,5 tấn cà phê được hơn tấn rưỡi được 80 triệu. Đưa thằng con thứ hai đi mổ phẫu thuật lồng ngực trong bệnh viện Nhi cha. Bệnh viện Nhi đồng bảo thằng này phải mổ thôi. Mà con vào đây con xin khấn rồi con xin được cái số điện thoại của cha. Con nói khi nào con lên bàn mổ là con mới nhắn tin cho cha. Thì con vô con xin cho gặp thầy gặp thuốc rồi thì con đi. Qua bác sĩ Nhi đồng bảo thôi thằng này sao đâu. Thôi cứ đưa cháu về đi, một năm sau là đi tái khám lại. Con về con được ơn nhiều quá. Rồi 30 tháng 9 năm 2015 là xin lỗi cha cho vợ con sinh cái đứa con trai thứ tư, con được 4 đứa con ra. Là bà chị vợ cắt cái rốn chỗ này, cái là cột không kín là máu chảy ra ướt cả cái khăn màn luôn, là nó nằm im từ sáng đến tối vậy, con tưởng nó đi rồi. Thế xong con hỏi giờ làm sao, có một cái bà bảo bà này bà cầu nguyện đấy, giờ con nhỉ cho cháu một tí nước phép trong miệng á, con nhỏ cho cháu lấy bàn thờ con có nước phép, con nhỏ vô được chưa được 2 phút là cháu tỉnh lại, nó sống đến giờ cha. Hôm nay đáng là con đi nhưng mà thôi cháu đã yếu, con trở nhà. Con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa, con được nhiều ơn lắm.
Rồi đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Đây là cái cuốn sách Con Đường Tín Thác, và đây là cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta trở thành những người đem lòng thương xót Chúa đến cho người khác. Ai còn thắc mắc, ai còn hồ nghi, ta chỉ nói với họ hãy giơ tay lên, giơ tay phải lên, hãy. Ai còn hồ nghi, ai còn thắc mắc, ta nói với họ hãy. Ai còn chưa biết đến lòng thương xót Chúa, chúng ta cũng giới thiệu cho họ hãy. Ai còn khô khan, nguội lạnh, thờ ơ với lòng thương xót Chúa, chúng ta cũng nói với họ. Và những người đến đây, họ sẽ xem thấy cái gì? Thấy chúng ta thực hiện điều mà Thánh Gioan nói trong bài ngày hôm nay, là chưa biết đến lòng thương xót Chúa là chúng ta đang ở trong cõi chết là bên trái đó. Chưa biết đến lòng thương xót Chúa là chúng ta đang ở trong cõi, mà biết đến lòng thương xót Chúa là chúng ta bước vào cõi, mà biết đến lòng thương xót Chúa ở trong cõi sống là nhờ chúng ta biết yêu thương anh em, là nhờ chúng ta biết yêu thương nhau. Nắm hai tay, là nhờ chúng ta biết yêu thương nhau, là nhờ chúng ta biết yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau, xin đừng vui vầy riêng mình, không tình thương cho người người anh em. Đừng khích bác nhau, đừng đói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, mang tình thương cho người khắp mọi nơi. Giơ cao ta lên. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Mình em cùng với ca đoàn hát bài ca dâng lễ.